Nhân đạo chí tôn, chương 1617. Ghét nhau, góc truyện audio.com. Phá thiên quan, trên thiên thần tế đàn, hai vị thần hoàng đang thăm dò lẫn nhau, rồi bỗng bạo phát chiến lực phi phàm, sau vài chiêu thì một người buộc phải nhận thua. Hỗn độn vũ lập tức thay đổi xếp hạng trên chư đế bảng. Lần này quá nhiều thần ma tới dự, một cái chư đế bảng tương lai thu hút gần như toàn bộ thiên tài trong vũ trụ tới, Trung Nhạc đến giờ vẫn ở vị trí đầu bảng, không ai lay động được. Còn các vị trí khác thì đang dần thay đổi, bảy vị mở bí cảnh thứ bảy thứ hạng cũng đang liên tục tăng lên. Nhưng Dương Quan Viễn, Yêu Tinh Nguyệt bọn họ khi thách đấu các vị trí thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng gặp trở ngại không nhỏ. Vị trí thứ hai thuộc về Thánh Linh Thể Âm Phiền Huyên, Huyên Nương Nương của Trấn Thiên Quan, có chiến lực gần như không thua kém Trung Nhạc, giống như ngọn núi không thể vượt qua. Nàng là chính thê của Trung Nhạc, phu thê hai người họ thường xuyên giao lưu, những thứ Trung Nhạc lĩnh ngộ được cơ bản đều truyền thụ cho nàng. Mà tư chất và ngộ tính của nàng còn cao hơn Trung Nhạc, thường xuyên bổ khuyết những điểm Trung Nhạc không tham ngộ ra. Kim Trọng Vũ thử thách đấu nàng, kết quả còn thê thảm hơn gấp Trung Nhạc. Mấy người Yêu Tinh Nguyệt lập tức nhìn thế mà lui bước, quay sáng thách đấu cường giả vị trí thứ ba. Vị trí thứ ba là Phượng Minh Sơn, ở đây họ lại gặp phải một trở ngại lớn khác. Phu thê Trung Nhạc là núi cao không thể vượt qua, còn Phượng Minh Sơn là một con tiên thiên Phượng Hoàng tính tình bạo liệt. Không ai giao đấu với hắn mà không bị thương. Nhưng Phượng Minh Sơn cũng vì thế mà thanh danh vang dội, thu hút sự chú ý của mọi người. Vị trí thứ tư là thiếp của Trung Nhạc, Kim Ô Thị Kim Hà Hề, Tịch Nương Nương của Trấn Thiên Quan. Vị Tịch Nương Nương này được Kim Ô Thần Đế truyền thụ, ăn hỗn độn thần quả trên Phù Tăng Thần Thụ, một trong tam đại linh căn, mở bí cảnh thứ bảy, cũng là phu thê với Trung Nhạc. Thành tựu về bí cảnh thứ bảy không hề thua kém Phượng Minh Sơn. Địa vị của nàng trên chư đế bảng tương lai cũng khó lòng lay chuyển. Bốn ngọn núi lớn này đè phía trên, mấy người Dương Quan Viễn bi ai phát hiện mình chỉ có thể tranh giành xếp hạng từ vị trí thứ năm trở xuống. Trước khi tới họ còn tưởng mở ra bí cảnh thứ bảy là có thể hùng cư chư đế bảng, nhưng không ngờ núi cao còn có núi khác cao hơn. Nhưng trong đại hội lần này vẫn có một bất ngờ, thiên nữ của Hoa Tư Thị xuất hiện, trực tiếp thách đấu Âm Phiền Huyên. Hai người đấu một trận còn chưa phân thắng bại thì thiên nữ của Hoa Tư Thị đã rút lui, biết mất không tung tích gây nên chấn động không nhỏ. Nhiều người biết thiên nữ của Hoa Tư Thị, trước kia khi Âm Phiền Huyên không có địch thủ cùng lứa thì vị thiên nữ này đã chạy tới thách đấu, cũng không phân thắng bại thì nàng ta đã bỏ đi. Người mà Trung Lang nói có thể đỡ song đao của mình không phải chính là vị thiên nữ này chứ? Y Huyền Quân nhìn Thạch Âm Cơ hỏi. Thạch Âm Cơ gật đầu, nhìn sắc mặt đại tỷ hình như cũng không tốt lắm. Bệ Ngạn lúc này đã là thiếu niên, mi thanh mục tú, cuối cùng cũng biến dược lực của Bách Thế Thánh Liên thành tu vi, không còn quá gây chú ý nữa. Đại hội lần này cũng có phần của hắn, một vị thiếu niên đế quân chỉ trăm tuổi, đúng là người ta khó chấp nhận. Biểu ca, đừng có ngông nghênh nữa, sẽ bị người ta ăn mất đấy. Trung Nhạc gọi Bệ Ngạn tới dặn dò, biểu đệ ta bị phu thê ngươi ức hiếp trăm năm rồi. Bệ Ngạn khóc, góc truyện audio.com, lóc, giờ ta cũng có khả năng tự bảo vệ rồi, sẽ không bị ăn đâu. Trung Nhạc ho hắng, nhắc nhở. Bích Lạc tiên sinh nói vị đã khai sáng bách truyền trùng sinh hồng trần kiếp kinh có thể vẫn còn sống, đợi huynh lớn, chắc chắn hắn đang chú ý tới huynh. Huynh cứ ngông nghênh như vậy không biết lúc nào bị hắn ăn đâu. Bệ Ngạn dùng mình, không dám đi khiêu chiến các đế quân khác nữa. Mấy người Phù Lê, Phù Liệt cũng nhận vài trận khiêu chiến, dẫn tới chấn động không nhỏ, rất thu hút sự chú ý. Nhân tộc là chủng tộc nhỏ bé hèn mọn nhất vũ trụ lại có được mấy vị tạo vật chủ, đế quân có đế tư, không thể không khiến người ta phải thay đổi cách nhìn. Còn Viêm Hoàng Khương Y lão cũng có đế quân thách đấu, Trúc Long Sách Huyền Công đúng là đáng kinh ngạc, chấn động các tộc. Nhân tộc đây là muốn trở thành đế tộc sao? Có người không chấp nhận được kêu lên, lần này cường giả nhân tộc tới tham dự không ít, có nhân hoàng, còn có nhân tộc giã sinh dưới trướng Dịch Quân Vương, nếu nhân tộc xuất hiện vài vị đế thì không phải trở thành đế tộc rồi sao? Thiên yêu tộc trở thành đế tộc đã khiến người ta khó tiếp nhận, huống hồ là nhân tộc địa vị còn thấp hơn yêu tộc. Rất nhiều vị đế tộc biết một vài bí mật trong lòng không khỏi kinh hãi, là một trong bát đại hoàng tộc bị phong ấn, lịch sử trước kia của nhân tộc vô cùng huy hoàng, nếu chủng tộc này lại xuất hiện một vị đế trở lại hàng ngũ đế tộc hoặc hoàng tộc thì liệu có hết nợ không? Dịch tiên sinh cũng là nhân tộc, Huyền Cơ nhìn Trung Nhạc cười, dưới trướng Dịch tiên sinh có hơn 6.000 vị phục hy đúng không? Nghe nói nhân tộc ở vũ trụ cổ xưa cũng dưới trướng Dịch tiên sinh, hơn nữa nhân hoàng cũng giao hảo với Dịch tiên sinh, giờ cũng là dưới trướng Dịch tiên sinh. Trung Nhạc cười hà hà, Huyền Cơ huynh muốn nói gì cứ nói thẳng. Huyền Cơ ánh mắt lay động nói, nhân tộc có đế trở thành đế tộc như vậy có phải hoài bão của Dịch Quân Vương được thực hiện? Ai nói nhân tộc sẽ trở thành đế tộc? Đột nhiên một giọng nói uy nghiêm vọng tới, Trung Nhạc nhìn theo hướng đó, trong lòng căng thẳng. Đế Minh Thiên Đế và Đế Hậu Nương Nương tay trong tay đi tới. Khi hai vị chí tôn bước đi, trời đất tĩnh lặng, chỉ có đạo âm từ thời không truyền tới, giống như tiếng ca tụng của vũ trụ chư thần. Lâu Chính Sư, Bàn Kê mấy người vội đứng dậy, quỳ xuống hô lớn. Thần tham kiến bệ hạ, tham kiến Đế Hậu Nương Nương. Hơn 17,000 vị thần ma tới dự hội lúc này bối rối, không biết có nên quỳ chào Đế Minh Thiên Đế và Đế Hậu Nương Nương hay cứ đứng vậy. Dù sao họ cũng thuộc về các thế lực khác nhau, mà giờ là thời khắc quan trọng của trận chiến đế vị, trong số họ không phải toàn bộ đều đi theo thiên đình, có những người còn là thế lực đối địch với thiên đình. Còn có những thần ma ở vũ trụ cổ xưa trước nay không thuộc thiên đình quản, lẽ nào lại quỳ bái thiên đế của Tử Vi? Nếu quỳ thì còn ra thể thống gì? Hơn nữa họ còn là người có đế tư, giờ quỳ thì sau này đứng thẳng sao được? Còn thể diện nào có đại đế đạo quả? Đột nhiên Trung Nhạc đứng dậy cúi người thi lễ cười. Bệ hạ, nương nương từ xa tới dịch mỗ không ra đón kịp thời, mong bệ hạ, nương nương tha tội. Có hắn làm trước, các cường giả khác cũng đứng dậy cúi người thi lễ. Đế Minh Thiên Đế nửa cười nửa không, giơ tay lên nói. Dịch Quân Vương, góc chuyện audio.com, đứng lên đi, người bình tới thành thôn tính nửa giang sơn của ta, giờ vẫn gọi ta là bệ hạ. Người đã gọi ta là bệ hạ thì vẫn là thần tử của ta, tại sao còn làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy? Bệ hạ một ngày làm thiên đế thì sẽ là bệ hạ của Dịch Mỗ một ngày. Đây là danh phận và lễ tiết, sẽ không thay đổi chỉ vì hai bên đối địch. Trung Nhạc từ tốn nói, nghiêng người mời. Dịch Mỗ thống lĩnh đại quân, mọi nơi hướng tới các tộc đều cúi đầu, những nơi đã nhắm tới không nơi nào là không san bằng. Đó là đạo làm tướng, không xung đột với lễ tiết danh phận. Bệ hạ, nương nương, đã tới rồi thì đều là đạo hữu, mời bệ hạ, nương nương ngồi. Các tướng lĩnh Lâu Chính Sư, Thần Thiên Vương, Ma Thiên Vương sắc mặt đại biến, đều quát lên. Hỗn xược, Đế Minh Thiên Đế giơ tay lên cười. Dịch Quân Vương nói không sai, đây không phải thiên đình, không cần phải quá câu nệ lễ pháp thiên đình. Trẫm đã tới thì cũng là một vị đạo hữu cầu đạo. Hắn cùng Đế Hậu Nương Nương vào trong đạo đài, ngồi xuống, bình thản nói. Vừa rồi nói nhân tộc thành đế thì nhân tộc là đế tộc, đúng là vô pháp vô thiên. Người ngồi trên vị trí thiên đế, bất luận là ai, nhân tộc đều không thể trở thành đế tộc, cũng tuyệt đối không thể sánh ngang với thần tộc ma tộc. Đế Hậu Nương Nương gật đầu, cười nhạt, chư vị có thể yên tâm, nhân tộc trước nay thấp hèn, chỉ có thể là hạ đẳng nhất, không thể gây nên chuyện gì. Đây là phúc chỉ bình an của chư thiên, không thể thay đổi. Dịch Quân Vương, tuy ngươi là nhân tộc nhưng sau này cho dù ngươi thành đế thì cũng không thể làm lay động được căn cơ của chư thiên. Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn, Phù Lê bọn họ đại nộ, Viêm Hoàng Khương Y lão cũng không kìm được động nộ, định tiến tới thì Trung Nhạc giơ tay ngăn lại, cười nói. Bệ hạ nương nương nói phải, chỉ là, hôm nay không phải để thảo luận nhân tộc có trở thành đế tộc hay không mà là triệu tập vũ trụ tinh anh, nghiên cứu bí cảnh thứ 7. Bệ hạ và nương nương đừng phá hỏng quy tắc cầu đại hội. Đế Minh Thiên Đế cười ha hà, được được, đây là đạo trường của Dịch Quân Vương, phải tuân thủ quy định của Dịch Quân Vương. Dịch Quân Vương, tiên thiên chắc tới rồi đúng không? Tiên thiên đạo hữu, đây là đạo trường của thần tử ngươi, tại sao còn không hiện thân? Giọng nói của hắn không lớn nhưng lại rất có lực xuyên thấu, xuyên qua tầng tầng không gian. Tiên thiên đạo hữu, lẽ nào là chúa tể của tiên thiên cung mục tiên thiên? Mọi người chấn động, trong lòng có phần hồ nghi, hôm nay thiên đế bệ hạ và đế hậu nương nương, hai vị đế cấp xuất hiện tại phá thiên quan, mục tiên thiên thật sự dám hiện thân sao? Lúc này, hư không nở hoa, vô số bông hoa sen từ trên trời rơi xuống, bầu trời tách ra để lộ hư không giới thâm sâu tĩnh lặng. Hư không giới rất rộng lớn, thấp thoáng có thể thấy vô số linh hồn còn lớn hơn cả tinh cầu trong đó, tĩnh lặng như tờ. Một vị tiên thiên đế hoàng chậm rãi bước ra từ trong hư không giới tới phá thiên quan. Bước chân hắn di chuyển gắn liền vạn đạo giống như vị chủ chung của ma đạo trong thiên hạ. Mục tiên thiên giáng lâm, uy nghiêm thâm trầm, khiến thần ma quần hùng trong vũ trụ cổ xưa biến sắc, cảm thấy có cảm giác thần phục tự nhiên với hắn, dường như trong đầu có một tiếng nói bảo họ quỳ xuống, bái lại vị hoàng, vị đế của họ. Sau đó họ phát hiện mình đã quỳ xuống, đầu cúi. Góc chuyện audio.com, dạp, có đến một nửa chưa đế tương lai là quỳ xuống trước mục tiên thiên từ tốn đi qua cười. Bệ hạ, nương nương, tiên thiên tới rồi. Oai phong, đây chính là sự oai phong của mục tiên thiên khi thành đế. Là một tiên thiên thần do trời nuôi đất dưỡng, sau khi hắn thành đế là có một thứ oai phong đế lâm thiên hạ. Trước mặt hắn dường như đế minh thiên đế chỉ là trang trí, còn hắn mới là thiên đế thật sự. Đế minh thiên đế cười hà hà, đưa tay ra. Tiên Thiên, hôm nay chúng ta tới đây chỉ là đạo hữu cùng tìm kiếm bí cảnh thứ 7, thất đạo luân hồi. Hôm nay không phân địch ta, nào nào mời ngồi. Mục Tiên Thiên ngồi xuống, Trung Nhạc nhìn hắn, trong lòng căng thẳng. Cách chương.